is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, mùng 7 tháng 5 năm 2013. Xin mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, mở đầu phần câu chuyện thời sự sáng nay, Nhân Khánh tường trình về tình trạng đàn áp và bắt bớ đối với những người tham gia buổi dã ngoại nhân quyền hôm Chủ nhật, mùng 5 tháng 5 vừa qua. Các bài phóng sự như Internet xa lạ và xa xỉ với nông dân Việt Nam, những dư âm về sự kiện 30 tháng 4 trên nhiều trang blog ở Việt Nam, cuộc hòa giải 500 năm Việt Chăm, tấm lợp được làm từ vỏ hộp sữa được sản xuất và có tính năng như thế nào, sẽ lần lượt được gửi đến quý thính giả trong chương trình câu chuyện truyền thanh sáng nay. Mong quý vị theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin sáng thứ Ba, mùng 7 tháng 5 năm 2013.
Kính Hòa và Thanh Quang kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, Trung Quốc tăng cường các hoạt động đánh cá và hải giám tại quần đảo Trường Sa. Báo chí Việt Nam vừa trích lại tin từ truyền thông Trung Quốc ngày hôm qua, mùng 6 tháng 5. Theo đó, tờ Nhân dân Nhật Báo, tờ báo phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc, nói tàu hải giám của họ đã dùng vòi rồng xua đuổi một tàu đánh cá của một quốc gia khác tại vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa. Báo Việt Nam nói rằng, dù là tàu đánh cá của nước nào đi chăng nữa, thì Trung Quốc cũng không có quyền tiến hành một việc như vậy trong khu vực chủ quyền của Việt Nam. Bên cạnh đó, truyền thông nhà nước của Bắc Kinh cũng đưa tin một đội tàu đánh cá gồm 32 chiếc của Trung Quốc cũng xuất phát từ đảo Hải Nam để tiến đến bắt hải sản ở khu vực quần đảo Trường Sa. Báo Việt Nam cũng lên án hành động này và nói rằng điều này lại đi ngược lại với lời tuyên bố hữu hảo một ngày trước đó của ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Hoa Lục, trong chuyến thăm bốn nước ASEAN của ông này ghé qua Brunei, Singapore, Thái Lan và Indonesia. Ngoại trưởng Trung Quốc không ghé Việt Nam và Philippines là hai nước mà Trung Quốc đối đầu căng thẳng nhất về chủ quyền các quần đảo trên Biển Đông.
Cũng tin liên quan tới Trường Sa, tờ Nhân dân của Chính phủ Việt Nam đưa tin sáng qua, 6 tháng 5, một tàu bệnh viện của Hải quân Việt Nam mang số hiệu HQ-561 đã lên đường thực hiện chuyến công tác lần thứ 5 trong năm nay đến khu vực quần đảo Trường Sa. Chiếc tàu này được trang bị hiện đại, dùng để thực hiện các công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển. Ngoài ra, khi thực hiện các chuyến hải hành ra Trường Sa, tàu này còn mang theo hàng hóa, thực hiện các trợ giúp y tế cho người dân và quân nhân Việt Nam đồn trú trên các đảo thuộc quần đảo này. Được biết là Việt Nam đã tăng cường sự hiện diện của mình trên các đảo ở Trường Sa, từ việc khuyến khích ngư dân đến đánh bắt hải sản, cho đến việc xây dựng một ngôi chùa và đưa các nhà sư ra trụ trì ở quần đảo này.
Quay sang vùng Trung Đông, thưa quý vị, ít nhất 42 binh sĩ Syria thiệt mạng vì những vụ oanh tạc do không quân Israel thực hiện ở các căn cứ quân sự nằm ngoài thủ đô Damascus hồi cuối tuần rồi. Tin này được Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria loan báo, cho biết thêm là có khoảng 100 người được ghi nhận là mất tích. Tổ chức này không nói rõ những binh sĩ Syria này chết ở căn cứ quân sự bị Israel đánh bom hay tại khu nhà ở dành cho binh sĩ nằm gần đó. Thắc mắc này được nêu ra vì ngay sau khi cuộc đánh bom kết thúc, cư dân địa phương nói là có một khu dành riêng cho binh sĩ cư trú cũng bị trúng bom.
Cũng tin liên quan đến Syria, một viên chức của Syria nói với hãng thông tấn AFP là Damascus sẽ trả đũa. Viên chức không được nêu tên này cho biết kế hoạch tấn công Israel sẽ được thực hiện ngay trong lúc này. Lý do vì quân đội Israel đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Từ hôm qua, đã có tin cho biết tất cả các đơn vị không quân của Israel đều ở trong tình trạng ứng chiến, đồng thời chính phủ Israel còn đặt thêm nhiều dàn hỏa tiễn ở khu vực giáp ranh với Syria.
Và cuối cùng, thưa quý khán giả, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia mới lên tiếng cho biết ông sẽ rời khỏi chính trường năm ông 74 tuổi. Ông Hun Sen nói trên đài phát thanh quốc gia rằng ông bắt đầu lãnh đạo quốc gia từ năm 32 tuổi, năm nay ông đã 60, tức là chưa hẳn đã già. Ông cũng bảo rằng mấy chục năm trời làm thủ tướng là một quãng thời gian cũng lâu, thế nhưng nói thêm chẳng thấy có gì trở ngại khi làm thủ tướng lâu đến thế, trước khi loan báo là ông sẽ nghỉ hưu vào năm 74 tuổi. Phát biểu của ông Hun Sen cho thấy ông sẽ làm thủ tướng thêm 15 năm nữa, vì cứ 5 năm một lần, người dân Campuchia lại đến phòng phiếu chọn đại biểu quốc hội, và đảng nắm đa số sẽ cử người làm thủ tướng chính phủ. Trong tất cả những cuộc bầu cử diễn ra sau ngày Khmer Đỏ bị lật đổ, đảng nhân dân của ông Hun Sen bao giờ cũng thắng lớn, và ông luôn luôn giữ vai trò điều khiển chính quyền.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ ba mùng 7 tháng 5 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, tình trạng bị bắt bớ và đàn áp đã xảy ra với những người tham gia buổi dã ngoại nhân quyền ở Sài Gòn. Những nạn nhân này đã trải qua nhiều khốn khó. Cụ thể, các sự việc này gồm có những gì? Nhân Khánh đã ghi nhận được và xin tường trình đến thính giả của Đài Á Châu Tự Do như sau.
Trong số những người bị công an Việt Nam bắt giữ tại công viên 30 tháng 4 vào ngày 5 tháng này, có blogger Hoàng Vy, chúng tôi tiếp xúc qua điện thoại và được chị ấy cho biết như sau.
Hôm qua thì như thông báo thì ta đến 8 giờ rưỡi tối bắt đầu cuộc dã ngoại chia sẻ về nhân quyền. Gặp rất là nhiều bạn bè trong công viên, họ cũng cùng tham gia với chúng tôi. Tình hình hôm qua công viên là họ cưa cây với lại xịt nước. Khi nhóm của chúng tôi đi đến đâu thì họ xịt nước tới đó để nhằm gây khó khăn cản trở trong cái việc trao đổi chia sẻ của chúng tôi. Tới khoảng 9 giờ rưỡi thì khi đó là đầu họ bắt cái canh trước. Sau đó thì đến lượt tôi cũng bị họ bắt đưa về công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Tại công an phường họ tự động quá được loại đồ đạc của tôi và họ khám xét rồi tôi khám xét giống y chang như lần trước, lần phiên tòa phúc thẩm biết phải vẽ sáng là nó không có quay camera. Bắt đầu họ bắt tôi biết tường trình, tôi mới trả lời họ rằng tôi sẽ biết tường trình nhưng mà anh sẽ trả lời cái do gì anh bắt tôi về công an phường. Họ nói rằng sáng nay em làm gì ở công viên, sáng nay em đi dã ngoại chia sẻ về cái vấn đề nhân quyền và em phát cho mọi người cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để mọi người hiểu hơn về chủ quyền của mình. Thì em mới nói đó, nói thì đó là cái lý do mà em bị bắt đưa về đây. Thì em mới chụp ngược lại họ, chính cái việc mà em đi dã ngoại để chia sẻ về vấn đề nhân quyền, phát cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là cái nguyên nhân em bị bắt và bị khám xét đồ lẫn người một cách như vậy như sao. Thì khi mà em nói như vậy thì họ bắt đầu họ im lặng, họ nói là không cần lý lẽ gì nữa hết.
Một khi lý lẽ không được dùng trong đối thoại thì hành vi bạo quyền sẽ được đem ra cư xử. Sự việc bị công an có những đối xử thô bạo không chỉ xảy ra với blogger Hoàng Vy mà cả mẹ của chị ấy cũng là nạn nhân.
Mẹ em và cả nhà em lên để đòi lại cho bằng được cái tài sản của em. Khi lên tới công an phường á, em với mẹ em hỏi thì họ rằng á họ có chỉ của anh cả. Khi mà họ chối như vậy thì mẹ em với em nó lòng một mực đó là phải ở lại đó đòi cho bằng được tài sản. Với lại nhiều lần đó là em bị mất tài sản trong tay họ rất là nhiều lần rồi. Khi mà mẹ em với em quyết tâm như vậy, bắt đầu họ nhào vào, họ lôi, họ nắm cổ, nắm đầu mẹ em lôi đi. Rồi mặc cho mẹ em là người già mà đang có bệnh này trong người đó, làm cho mẹ em rất là khó thở và rất là khó chịu. Lúc đó sức khỏe rất là tệ. Em cũng bị họ nhào vào đánh như chi cái nọ. Họ làm một hồi là mẹ em là nằm khó thở. Mấy chị em không có tiền, đó là kiếm tiền để mua nước cho mẹ em uống đỡ khó thở. Trong phường cũng có nước mà họ giả lơ luôn, họ không cho một miếng nước nào để cứu cái tính mạng của mẹ em lúc đó. Cho đến khi chị em phải lên tiếng thì họ mới bắt đầu đi kiếm ly để pha nước cho mẹ em uống .
Blogger Hoàng Vy cũng cho chúng tôi biết thông tin về những trường hợp bị bắt khác như sau.
Tại vì em không nên em biết thì có hành nhân bị bắt và có thêm đàn nữ trên đánh hiền là sinh viên bên trường đại học luật. Bạn Quốc Anh bị họ đánh đập cho tới lúc đưa về đồn công an phường Cầu Kho, quận Nhất á, thì hình như là bạn đó ngất xỉu luôn. Tức là nó đánh ngay lúc mà bắt á, nó đánh người ta tới mức mà người ta phải ngất đi luôn á.
Blogger Vũ Anh sinh năm 1985, hiện đang làm việc ở Sài Gòn. Để xác minh sự việc, chúng tôi có liên hệ với blogger Vũ Anh và được cho biết như sau.
Em đến công viên để gặp mọi người chia sẻ về nhân quyền nhé. Nhân viên mà xịt nước ở công viên á, xịt là những người mà đi trao đổi về nhân quyền á, họ xịt vào là họ phá không cho chia sẻ. Thì lúc đó có một cô bị xịt, thì bên cô đó là các anh không được xịt vào người, em phải xịt vào cỏ trong đất. Tiếp theo là xịt vào người, thì lúc đó có 5-6 người nhờ vô em và bắt đầu đánh vào em để mà đưa em lên xe, em chống cự lại, em không lên. Thêm vài người nữa vô để mà đưa em lên, thì lúc đó họ đánh vào đầu em, vào mặt, vào cổ em. Cuối cùng thì em bị họ nhét vào xe, đưa vào công an, vào khoa quận nhất.
Sự việc không chỉ dừng lại ở đây, rocker Vũ Quốc Anh còn tiếp tục chịu đựng những tổn thương khác.
Nhiều người súng vô đánh em, em không biết được là ai cả, tại vì lúc đó là em không còn biết gì nữa cả rồi. Thì lúc mà em về đồ thì em không còn sức để mà đi vô được nữa. Lúc đó họ lôi em vô, họ kéo em vô, khi em vô vậy đó. Thì một lúc sau em mới tỉnh lại được và họ bắt đầu ghi biên bản với em. Trong quá trình ghi biên bản thì họ tiếp tục đe dọa, họ nạt nộ, họ chửi bới, chửi tục, có những hành động không phải là một con người với nhau. Bởi vì em không chịu hợp tác với họ để mà lập biên bản thì họ đánh em, phát vào máy em, xong rồi không cho em mua cơm rồi để đó, kêu là chừng nào mày khai lập biên bản xong rồi mới được ăn. Thì em cũng không chịu, em không hợp tác, họ đánh, họ tát. Có họ dùng cái biên bản, họ bút vào đầu vào mặt và vào vai, xong rồi cả đùi nữa. Bên cạnh đó thì họ liên tục chửi bới và mắng nhiếc em, kêu em là đồ hèn, dám ra đó mà không dám nhận. Rồi thậm chí họ chửi rồi họ kêu nhân cái là em chỉ nói cái từ này đó thôi, chứ thật ra họ nói là cái trắng trợn hơn nữa. Em nói nhiều nhân quyền á, thì họ nói là như vậy.
Sau những sự việc được tường thuật, chúng tôi vẫn thắc mắc đâu là lý do khiến các hoạt động nhân quyền ôn hòa như của blogger Hoàng Vy và Vũ Quốc Anh phải hứng chịu những ngược đãi khốc liệt từ phía nhà cầm quyền. Blogger Vũ Quốc Anh đã cho biết như sau.
Em có hỏi họ về lý do vì sao mà họ bắt em về đây, thì họ nói rằng em gây rối cho sự tới tự do của người khác, và họ nói là bởi vì em không xin phép nhà nước chứ thì làm điều đó. Em nói là với họ là cái điều này nó bình thường, nó không bị pháp luật ngăn cấm, thì em có quyền làm. Nhà nước đã ký kết vào bản tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 1977 và cam kết thực hiện rồi, thì nó chả có gì phải xin phép nữa cả. Cái này rất là tự nhiên và bình thường, giống như tôi ăn tôi uống, chẳng lẽ khi mà tôi ăn tôi uống tôi ngủ tôi cũng phải đi xin nhà nước à? Thì còn cái gì là quyền cơ bản của con người chứ. Họ chửi em mày thằng nhãi mày biết cái gì mày nói, rồi họ lồng lên giống như là họ cái phụ nữ rồi, thì họ chỉ biết nạt nộ em mà thôi.
Sau khi trải qua cách hành xử của nhà cầm quyền trước nhu cầu muốn thể hiện quyền con người của công dân, blogger Hoàng Vy đã chia sẻ những suy nghĩ với thính giả của Đài Á Châu Tự Do như sau.
Chính mà khi mà Việt Nam đang làm cái đơn ứng cử vào cái ghế của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc á, họ ngang nhiên họ chà đạp nhân quyền một cách dã man như vậy, ngang nhiên đánh đập người ta như vậy á, chỉ vì cái vấn đề chia sẻ về cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền thôi. Điều này đủ cái bằng chứng để mà tố cáo cái sự chà đạp nhân quyền ở Việt Nam, và họ không xứng đáng để ngồi vào cái chiếc ghế ủy viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ạ.
Trong bối cảnh hiện nay, việc những con người đi quảng bá về quyền con người quả là đang gặp nhiều khó khăn. Trước những sự việc vừa mới xảy ra tại Sài Gòn, liệu Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ có những suy nghĩ gì trong cuộc họp tại Thụy Sĩ tổng xét về vấn đề thực thi nhân quyền của Việt Nam vào tháng 1 năm 2014 sắp tới?
Cảm ơn anh Nhân Khánh. Tiếp tục phần câu chuyện thời sự, thưa quý vị. 1/3 dân số Việt Nam thường xuyên lên mạng, nhưng cho đến nay, Internet vẫn là một dịch vụ xa lạ, đắt tiền, vượt khả năng của người dân nông thôn. Nam Nguyên trình bày vấn đề này trong phần sau.
Phần lớn 32 triệu người Việt Nam sử dụng Internet tập trung ở các đô thị. Mặc dù mục tiêu quốc gia là đưa Internet về nông thôn được đề ra từ kế hoạch 5 năm 2005-2010, nhưng cho đến nay kết quả rất hạn chế. Điểm nổi bật là Internet đã xuất hiện ở những vùng nông thôn trên toàn quốc, ở những nơi không quá hẻo lánh hoặc quá xa trục lộ giao thông. Tuy vậy, việc có thể kết nối Internet cho đến việc nông dân ứng dụng phương tiện này trong đời sống thì vẫn còn xa như con đường thiên lý. Trò chuyện với chúng tôi, tiến sĩ Phạm Văn Tấn, chuyên gia công nghệ sau thu hoạch, hiện làm việc ở miền Nam, nhận định.
Ở đồng bằng sông Cửu Long có một số điểm mà người ta gọi là câu lạc bộ A Còng. Chỗ này thì nông dân tới đấy để mà uống cà phê sau đó rồi là trao đổi các vấn đề về kỹ thuật trong nông nghiệp, rồi cũng truy cập mạng Internet để tham khảo những cái thông tin về khoa học công nghệ, rồi các thông tin về thị trường. Thì trong vòng 2 năm qua thì một số nơi thì làm nó cũng tốt, nhưng mà hiện nay là khó khăn thứ nhất, cái nguồn kinh phí của chính phủ để cung cấp cho các nơi để nhân rộng cái mô hình này ra. Nhưng mà cái khó khăn quan trọng đó, theo tôi nghĩ đó, là cái khả năng của người nông dân để mà có thể là tiếp cận được cái nguồn thông tin ở trên Internet là rất là hạn chế. Bởi vì cái này thì cũng cần phải qua các cái lớp tập huấn để họ biết cách tìm được cái nguồn thông tin mà họ cần thiết ở trên mạng.
Chúng tôi nói chuyện với ông Ba, một nông dân vào hàng khá giả. Ông có 10 hectare trồng lúa 2 vụ mỗi năm ở khu Tứ Giác Long Xuyên. Ông Ba là một trong số hiếm hoi nông dân làm quen với Internet. Ông nói:
người dân nó không có quan tâm, người ta đi làm quần gặp suốt ngày, thường thường tối về thì xuống bên chiếc TV thì xem thời sự, rồi dây lát, rồi phải ngủ, rồi sáng rồi nó đi làm nữa. Thì thành thử người ta không có quan tâm. Thứ hai là kiến thức ta còn thấp lắm, thành thử người ta không có tiếp cận được cái đó. Mà hầu như người ta thấy là nó không cần thiết với cái đời sống của người ta. Này, cái thực tế thì dịch vụ nó vẫn tốt, nghĩa là mình chỉ cần đăng ký là họ đem tới nhà lắp ráp đường dây dẫn, chỉ là trong vài tiếng đồng hồ là có đó. Như tôi thì tôi làm nó nhanh lắm. Cái giá nó cũng là một vấn đề nữa. Nếu mình đóng thuê 3 tháng đó, thì mỗi một tháng như vậy là nó là 90 ngàn. Rồi mình chi cặp với dung lượng đến đâu thì mình trả tiền đến đó, chạy ra một tháng cũng khoảng 200 ngàn. Nếu mà nói giá tiền đó thì người ta cũng không có thích xài.
Ông Tám, một nông dân khác ở Thốt Nốt, Cần Thơ, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nhà mạng đem Internet về xóm ông, nơi cách thị trấn gần nhất hơn 10 km, và từ xóm ông bước qua đường đã là đồng ruộng. Ông nói:
mấy cái anh đó lại kéo cái đường dây Internet, nó kéo về địa phương, mình hỏi họ vào Internet đó là mỗi một tháng mình đóng bao nhiêu. Rồi cái anh đó anh trả lời là 380 ngàn, nên nông dân thu nhập quá ấp rồi. Nếu mà cho nông dân xài cái giá này là nông dân xài không nổi rồi. Mình sử dụng qua cái chuyện khác chứ kiểu này qua xài không nổi. Nếu mà nông dân xài Internet mà nó khoảng từ 100 ngàn trở xuống trong một tháng thì nông dân xài, có nhà xài nổi, có nhà không xài nổi. Phía trên nữa xài nhá, vì điện nước rồi điện thoại các cái tính gần nhiều lắm nè.
Nâng cao dân trí và đời sống là những điều kiện cần thiết để đạt mục tiêu đưa Internet về nông thôn với đầy đủ ý nghĩa. Ông Ba, người nông dân vùng Tứ Giác Long Xuyên, phát biểu:
nếu mà cái đời sống của nông dân được nâng cao lên, trước tiên là cái giá nông sản họ bán ra được cái giá hợp lý, đời sống được có ăn có để, có của dư có thừa, cuộc sống thoải mái thì người ta mới tính tới cái chuyện sử dụng đến Internet. Cái thực tế thì nó cũng vẫn có ít đó, nhưng mà có cái nghèo thì dù muốn thì cũng không được, vì cuộc sống quanh năm người dân, nông dân còn khổ đó. Cái người khổ còn nhiều quá nên thử là nó cũng không có thiết thực gì cho lắm.
Theo chúng tôi ghi nhận, có sự khác biệt giữa nông dân làm lúa đồng bằng sông Cửu Long và nông dân trồng tiêu, trồng cà phê ở Tây Nguyên. Rất đơn giản, 1 kg tiêu bằng 30 kg lúa, 1 kg nhân cà phê ít nhất gấp 8 đến 9 lần kg lúa. Thu nhập từ tiêu và cà phê rất ổn định trong 3 năm vừa qua, có sự góp phần của Internet. Thông tin nhanh nhạy kịp thời của các trang mạng tư vấn cho người trồng cà phê, trồng tiêu được sử dụng hữu hiệu. Đã không còn cảnh nông dân xả hàng ồ ạt làm rớt giá, người nông dân đã góp phần điều tiết thị trường, ổn định giá cả vì lợi ích của chính mình. Ông Nguyễn Vịnh, nhà tư vấn trên mạng của nông dân trồng cà phê, trồng tiêu, hiện sống ở Đắk Lắk, phát biểu:
như ở vùng tôi ở đây tuy là tiếng là làm cà phê, nhưng có lẽ 80-90% là người ta đã có máy tính trong nhà và nối mạng để cho con cái học hành. Có thể khối lượng không phải tất cả những người trong nhà đều lên mạng hết, nhưng mà rất ghi nhận cũng có tin mua mạng thì nông dân người ta lên mạng người ta coi nhiều hơn. Bởi vì cả về thông tin, về chuyển biến của thị trường thì nông dân người ta lên mạng người ta xem nhiều hơn. Bây giờ là họ học hành qua con cái, những cái click chuột đơn giản thôi mà. Còn cái sổ mà sử dụng mạng di động để mà báo giá cả cái mạng đó thì chủ yếu là những người chuyên nghiệp, tức dành cho cái tầng lớp mà thương nhân buôn bán hơn là nông dân. Còn nông dân thì người ta cần bán cứ đợi đợi 5 phút là người ta vào mở máy, người ta qua những cái trang web thường xuyên coi rồi người ta biết ngay giá cả rồi.
Các nhà quản lý có lẽ sẽ tìm được giải pháp hữu hiệu để Internet thực sự không còn xa lạ hoặc quá xa xỉ với nông dân. Quốc tế cũng tiếp tay trong việc này. Quỹ Bill and Melinda Gates đã tài trợ dự án nâng khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam, bước đầu thực hiện ở 12 tỉnh, và đến năm 2016 sẽ mở rộng đến 40 tỉnh, với kỳ vọng 760.000 người ở nông thôn, trong đó nông dân là đối tượng quan trọng được sử dụng máy tính nối mạng Internet.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ 3, mùng 7 tháng 5 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý vị, dù ngày 30 tháng 4 hôm thứ Ba tuần rồi, đánh dấu một biến cố lịch sử của Việt Nam đã qua, nhưng những dư âm của thời điểm ấy xem chừng như hãy còn đậm nét trên nhiều trang blog. Thanh Quang tổng hợp thông tin trong phần sau.
Thưa quý vị, qua bài tháng 4 và hòa giải, blogger Trần Khải nêu lên câu hỏi mà bên thắng cuộc chưa bao giờ trả lời, hay không thể trả lời, là tại sao từ ngày gọi là giải phóng cho tới giờ đã 38 năm, người dân Việt vẫn chưa thực sự có tự do, dân chủ, nhân quyền. Giáo sư Trần Khải nhận xét.
Cuộc chiến ý thức hệ tại Việt Nam đã kết thúc 38 năm. Trang sử chiến tranh trôi qua, trang sử trả thù và trấn áp khởi đầu. Tháng 4 đã trở thành một dấu mốc để ghi dấu về một chuyển biến lớn khi đất nước thống nhất xong là một bức màn sắt buông phủ trên cả nước. Đó là những gì đã làm cho tháng 4 trở thành một vị đắng, không chỉ đối với hàng trăm ngàn người bị đẩy vào các trại tù cải tạo nhiều năm, đối với hàng triệu người bị đẩy lên vùng kinh tế mới hiu hắt với chục ký gạo và quốc sàng, đối với nhiều thế hệ trẻ em miền Nam bị kỳ thị giáo dục, đối với hàng trăm ngàn người thoát được qua những chuyến vượt biên đường biển và đường bộ. Mà bây giờ, ngay cả khi căm thù đã lắng xuống đối với nhiều người, câu hỏi chưa trả lời được từ phía người thắng cuộc là tại sao cuộc chiến này không đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền sau gần 4 thập niên hòa bình?
Blogger Ngô Minh nghĩ đến đất nước từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đến nay đã 38 năm thống nhất. Thế nhưng thực tế cho thấy lòng người chưa về một mối, mà vẫn tồn tại hai thành phần là người phe của cách mạng, tức phe thắng cuộc, và người mà bên thắng cuộc gọi là phe ngụy quân, ngụy quyền. Sự phân biệt kỳ thị như vậy, theo blogger Ngô Minh, khiến người dân không khỏi cho rằng nhà nước này là nhà nước của những người cách mạng,
không phải là nhà nước của dân, nghĩa là nhà nước của một nửa. Blogger Ngô Minh dẫn chứng.
Từ sau năm 1975 đến nay, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau đó là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã thi hành chính sách bắt những người có chức vụ trong chính quyền Sài Gòn và sĩ quan quân lực Sài Gòn, sĩ quan an ninh, tâm lý chiến đi cải tạo ở các trại tập trung. Thực chất là đi tù. Cải tạo lâu đến nỗi nhiều người vợ ở nhà lấy chồng khác, khi ra khỏi trại thành kẻ lạc loài. Rồi chính sách cải tạo công thương nghiệp làm cho nhiều người điêu đứng phải vượt biên. Giả sử có một chính sách nhân đạo hòa giải từ đầu, thì đã không có chuyện hàng trăm ngàn người vượt biên bỏ xác trên đại dương, gây nên một mối hận lớn trong xã hội. Vì thế, nhà nước không phải của họ, mà nhà nước là của những người cách mạng.
Qua bài 38 năm nhà nước của một nửa, blogger Ngô Minh phải nói thẳng rằng, 38 năm qua, nhà nước cầm quyền đã không có được một chính sách xã hội thích đáng để hàn gắn vết thương lòng của dân tộc, tạo nên sự hòa hợp, hòa giải dân tộc, mà nhiều khi còn làm cho tình trạng bất hòa tăng lên. Theo blogger Phương Bích, thì thật ra sau chiến tranh, không phải tất cả người Việt ở hai phía đều căm thù nhau. Nếu không có chuyện phân biệt kẻ thắng người thua, không có chuyện trừng phạt dẫn đến thảm cảnh hàng triệu người Việt Nam phải rời bỏ quê hương, gây nên oán thù suốt mấy chục năm qua, làm chia rẽ lòng người, thì nước Việt ta biết đâu sẽ lớn mạnh, chả kém gì nước Nhật hay Mỹ. Blogger Phương Bích tin tưởng mạnh mẽ rằng chả có thế lực thù địch nào bên ngoài nguy hiểm bằng chính sự tha hóa ở bên trong đang làm một ruộng đất nước Việt Nam. Blogger Quách Hoàng Lân đã trỗi lên một đoạn khúc buồn 30 tháng 4, nêu lên nghi vấn rằng liệu chúng ta có thể hàn gắn được vết thương chiến tranh đã hằn sâu trong tâm hồn của người dân ở hai bên chiến tuyến hay không? Theo blogger Quách Hoàng Lân, thì sau cái ngày thống nhất đất nước, ngày mà bên thắng cuộc gọi là giải phóng, đến nay đã 38 năm, vết thương tâm hồn đó làm mưng mủ và làm đau nhói tim ta. Giữa lúc bên thắng cuộc tiếp tục chè chén linh đình để kỷ niệm cái ngày giải phóng ấy trong nỗi quốc hận của bên thua cuộc, tác giả Quách Hoàng Lân của đoạn khúc buồn 30 tháng 4 thắc mắc rằng liệu có thể hàn gắn được vết thương đó không, khi mà cứ đến ngày này, bên chiến tuyến này vẫn linh đình kỷ niệm chiến thắng một cách ngạo mạn, còn bên chiến tuyến kia lại ôm sầu của một ngày quốc hận. Vẫn theo tác giả, thì để hòa giải dân tộc, cần một sự dũng cảm và quyết đoán của cả hai phía, mà nhất là từ phía Cộng sản đang cầm quyền. Họ cần phải dũng cảm thừa nhận một cách thành thực rằng họ đã thắng trong chiến tranh, thế nhưng đã thất bại trong hòa bình, trong điều hành đất nước, và họ cần phải hòa giải chân thành bằng cách chia sẻ hay là nhường lại quyền điều hành đất nước cho những người có tài năng và tâm huyết, bất kể đó là người thuộc chiến tuyến hay đảng phái nào. Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do, blogger Bùi Tính, cựu đại tá quân đội nhân dân Việt Nam đang cư ngụ tại Paris, Pháp Quốc, bày tỏ thất vọng ngay sau những ngày đầu vì không có được những hòa giải và hòa hợp. Và ông không tin bộ chính trị hiện nay nghĩ đến chuyện hòa giải và hòa hợp. Nhà báo Bùi Tính cho biết.
Tôi thất vọng ngay sau những ngày đầu vì là không có được cái hòa giải và hòa hợp. Tôi thì tôi không tin là cái bộ chính trị hiện nay là nghĩ đến hòa giải và hòa hợp. Phải thay đổi, có khi phải thay lãnh đạo thì mới có thể có một cái tư duy mới để mà thực hiện cái hòa giải hòa hợp. Đã lỡ mất đến 38 năm. Thế nhưng mà tôi thấy là cái lãnh đạo hiện nay là quá sức của họ. Bây giờ là họ tham nhũng quá rồi cho nên họ không muốn nhả ra nữa. Họ không muốn trả lại những cái gì họ đã lấy của nhân dân, đã ăn cắp, ăn cướp đất đai, tiền bạc của nhân dân. Cho nên là họ không nghĩ được đến cái hòa hợp hòa giải được nữa. Đã quá rồi, đã quá muộn rồi.
Theo blogger Ha Hiền, thì sau gần 4 thập niên gọi là giải phóng miền Nam, chuyện hòa giải và hòa hợp thực sự vẫn chưa đến với dân tộc Việt Nam. Qua bài Nhân bàn về hòa giải dân tộc, xin đừng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Blogger Ha Hiên nêu lên câu hỏi thẳng thừng, rằng bên chịu trách nhiệm chính ấy là ai, nếu không phải là bên nắm được chính quyền trong phạm vi cả nước trong suốt 38 năm qua. Tác giả khẳng định một điều không thể bàn cãi, là một khi bên nào được đặt vào vị thế lãnh đạo nhà nước, tạm gọi là bên thắng trận, thì mọi điều hay dở, mọi thành công hay thất bại của quốc gia đều phải được quy hết vào trách nhiệm điều hành quốc gia của bên đó. Blogger Hà Hiền lưu ý.
có thể nói rằng nhà nước Việt Nam hiện tại vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm chính của mình trước dân tộc khi hòa giải thực sự vẫn còn chưa đến với người Việt Nam. Khi mà 38 năm nay mình vẫn nói là thống nhất đất nước mà vẫn chưa thống nhất được lòng người, như chính lời của ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận.
Blogger Trần Khải nhận xét rằng hòa giải, đối thoại là ước mơ đẹp nhất có thể có trên đời này. Thế nhưng, than ôi, ngay với những người chết trong cuộc chiến đang nằm lặng lẽ ở nghĩa trang Biên Hòa cũng không được bình yên, thì nói chi đến chuyện bên thắng cuộc có thiện chí hòa hợp, hòa giải với người sống, là những người mà theo lời giáo sư Trần Khải có thể có ý kiến, có suy nghĩ và có khả năng tranh biện. Giáo sư Trần Khải không quên nhắc tới những tấm bia đá được văn khố thuyền nhân Việt Nam trụ sở tại Úc thuyết phục chính quyền Indonesia và Malaysia cho thiết lập trên đảo Ga Lăng và Pulau Bidong, chỉ để tưởng niệm hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam trên đường vượt biên vượt biển tìm tự do đã không may nằm lại vĩnh viễn ở biển cả, ở rừng sâu, hay tại ngay bến bờ tự do mà họ vừa đặt chân đến. Cũng như những tấm bia ấy để bày tỏ lòng tri ân đối với hai chính quyền sở tại này đã cho thuyền nhân tá túc một thời gian trước khi họ đi định cư ở nước thứ ba. Thì Hà Nội lại áp lực Indonesia và Malaysia đập vỡ tan tành, thì nói làm gì tới việc hòa giải thật tâm. Giáo sư Trần Khải khẳng định,
hòa giải, đối thoại. Đơn giản nhất là chính phủ Hà Nội phải trả tự do cho những người tù bất đồng chính kiến. Và khi muốn đối thoại thực sự, cũng phải là đối thoại với đồng bào. Trong đó, những người bất đồng chính kiến là một thành phần bất phân ly của dân tộc.
Thưa quý thính giả, Inasara là nhà thơ người Chăm có tiếng tại Việt Nam hiện nay. Ông có nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa và nghệ thuật của dân tộc Chăm cũng như Vương quốc Chamba. Tác phẩm nổi tiếng của ông là tập thơ Lễ Tẩy Trần tháng 4, được xuất bản năm 2002. Kính Hòa có buổi trò chuyện với nhà thơ Inasara về sự giao tiếp văn hóa và lịch sử giữa hai cộng đồng Chăm và Việt. Mời quý vị cùng nghe.
Chào nhà thơ Inasara, là một nhà thơ Chăm viết bằng tiếng Chăm và tiếng Việt. Xin anh cho khán giả biết đôi điều về sự tiếp biến và giao lưu văn hóa giữa hai cộng đồng Chăm và Việt từ mấy trăm năm nay.
Có thể nói là cộng đồng Chăm là cư dân của Vương quốc Champa cổ, một vương quốc được thành lập từ năm 192 và biến mất vào đầu thế kỷ 19, cuối thế kỷ 18. Một dân tộc mà có chữ viết bản địa thuộc hàng sớm Tô Nam Á, có một nền văn minh phát triển sớm, dù nền văn minh ấy nay chỉ còn là những mảnh vụn, vẫn có rất là nhiều cái đáng giá. Và người Chăm sau khi đất nước tan rã vẫn còn bảo lưu được văn hóa truyền thống đó. Thế nhưng thường khi nhắc đến Chăm, người ta chỉ thường chú ý đến nền kiến trúc điêu khắc và mà dấu tích còn lưu lại suốt dài đất miền Trung, các khu tháp Chàm rất là nổi tiếng, và trong đó là Mỹ Sơn, Khánh Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa lịch sử thế giới, và phần nào đó là ngôn ngữ hay lễ hội như lễ hội Cà Tê, Ramuwan chẳng hạn. Trong khi là người ta vẫn chưa biết nhiều về nền văn học dân tộc Chăm, một nền văn học theo tôi nghĩ là cũng khá lớn, và cả ca múa nhạc Chăm nữa. Đến nỗi văn học sử Việt Nam đến lúc này vẫn còn chưa có một chương nào về văn học Chăm. Tôi thấy đó là điều rất là lạ. Tức là văn hóa Champa rất có nhiều nét mà ở miền Trung vẫn còn ghi đậm dấu ấn. Thứ nhất là trong ngôn ngữ, trong cách phát âm của người Quảng. Thứ hai nữa là một số từ vựng, nhất là từ địa phương hoặc là các thư ngôn, trong nhiều dòng họ vẫn còn sử dụng cái chất để người ta thờ, chứ không có lập bàn thờ. Các dòng họ ôn ma cà chế vẫn còn tồn tại trong từ Huế đến Quảng Nam hoặc là các tỉnh miền Trung khác. Dấu ấn của Chăm vẫn còn bàn bạc. Thường nói về ẩm thực thì người ta hay nói đến là nước mắm. Nếu là mắm ở miền Bắc thì có thói quen là dùng tương, trong khi miền Trung là rất là mắm là rất là đặc trưng, và có thể nói là nó xuất phát từ Chăm. Đương nhiên chưa có một lý giải nào nó có thể nói chính xác hoặc là có thể thuyết phục được. Người Chăm là có rất nhiều bài thờ cúng cá voi, và ngay cả bây giờ một số làng Việt khi họ làm nghi lễ để thờ cúng cá voi, họ cũng mời các thầy cúng của người Chăm đến đọc kinh. Không thể cứ khư khư giữ bản sắc mình và bo giữ lấy như là giữ lấy của. Như vậy sống chung với người Việt, người Chăm cũng đã học hỏi được và ảnh hưởng được nhiều điều từ người Việt, ảnh hưởng và học hỏi cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Điều đáng nói là những người viết văn làm thơ người Chăm cũng đã biết dùng tiếng Việt, và rất là nhiều người đã dùng tiếng Việt rất là thành thục trong sáng tác. Mãi đến năm đầu thập niên 80, khi Đặng Hùng mã hóa các thể tay thể chân ở trên của điệu múa Chăm trên các bức tượng Chăm, chị em Chăm, quần chúng Chăm nhìn thấy đó là múa đẹp.
Thưa anh, trong thời gian gần đây có một quyển sách của tác giả Hồ Trung Tú tên là Có 500 năm như thế, viết về vết tích rõ ràng của ngôn ngữ và dòng máu Chăm Ba lên cư dân miền Trung Việt Nam. Anh có nhận xét về quyển sách này như thế nào?
Theo tôi thì tác giả có tác phẩm Có 500 năm như thế là một công trình giá trị. Theo tôi, một tác phẩm của một đầu tay của một người nghiên cứu không chuyên mà có tính gợi mở lớn như vậy là nó rất là giá trị. Và trong đó câu quan trọng nhất là chúng ta là người Chàm đang nói tiếng Việt bằng giọng Chàm. Cái đó, theo tôi, đó là một kết luận đầy quả cảm và chuẩn xác.
Thưa anh, trong tiến trình lịch sử Chăm Ba và Đại Việt, người ta đã nói đến Nam Tiến là một quá trình chinh phục vùng đất phương Nam của người Việt. Song trong các sách sử chính thống, người ta lại không đề cập đến chuyện này.
Nhưng Chăm Ba và Đại Việt là hai quốc gia rất rồi. Cõi đằng trong này không phải là miền đất hoang, mà nó là đất có chủ. Chủ đó chính là vương quốc Chăm Ba. Đấy, thì chuyện Nam Tiến là chuyện có thật. Chuyện Chăm Ba mất về tay Đại Việt cũng là chuyện thật. Đó là cách yếu từ sự mạnh được yếu thua. Thì Chăm Ba thua Đại Việt là thua về văn hóa. Văn hóa khuynh hướng xuất thế Ấn Độ bị văn hóa sử thế Trung Hoa đánh bại. Nói cụ thể hơn là con người A-la-hán Bà-la-môn thua lý tưởng đánh trượng phu của Khổng giáo. Dẫu sao theo tôi, người Chăm tồn tại và còn giữ được bản sắc của mình cũng nhờ nền văn hóa ấy. Điều đáng ghi nhận là người Kinh hiếm khi phá đền tháp người Chăm. Có khi họ còn biến tháp Chăm thành tháp của họ nữa để mà thờ phụng. Nhưng mà cảnh đó, đó là một điểm son, và cảnh điểm son đó, chính sách đàn áp cộng đồng Chăm của Vua Minh Mạng là sự kiện lịch sử đen tối nhất trong quan hệ giữa hai dân tộc và hai đất nước này. Cái đó không phải là một sự xung đột bình thường, mà xung đột là nó rất là dữ dội, và nó thể hiện rất là rõ trong hai câu thơ của Huỳnh Tấn Nghệ rất là nổi tiếng: từ thuở mang gươm đi mở cõi, ngàn năm thương nhớ đặt thương lòng. Cho nên tôi nghĩ là người Kinh, người Việt và chính quyền Việt Nam hôm nay cần nhận ra và nói lên sự thật lịch sử đó, không nên giấu, không phải được khơi dậy tinh thần dân tộc hay tạo sự hiểm khích, mà là để hiểu biết lẫn nhau. Và chính quyền cũng cần có một chính sách rất là rõ ràng, cụ thể và cực kỳ đặc biệt với cộng đồng này và văn hóa của cộng đồng này. Chỉ khi làm được điều đó thôi, chúng ta mới có thể nói đến việc hóa giải lịch sử và hòa giải dân tộc.
Xin cảm ơn nhà thơ Indra Sara. Chúc cho tác giả lễ tể trần tháng tư dồi dào sức khỏe. Chúc cho lễ tể trần tháng tư của anh mang lại niềm vui hòa giải cho cộng đồng dân tộc.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh sáng nay, mời quý thính giả nghe phần trình bày của Gia Minh về loại tấm lợp được gọi là sinh thái, tận dụng từ vỏ hộp sữa sau khi sử dụng. Loại tấm lợp này có chức năng thân thiện môi trường và đã được đưa vào sử dụng tại Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua.
Một trong những hoạt động của chiến dịch giờ trái đất năm nay tại khu vực phía Nam Việt Nam là khởi công dự án mái nhà sinh thái. Dự án này được triển khai tại trường mầm non Hoa Phượng ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn. Những mái tôn cũ lâu nay và là loại làm bằng kim loại gây nóng bức mỗi khi trời nắng, cũng như nghe rõ tiếng lúc trời đổ mưa, được thay thế bằng loại tấm lợp mới. Đó là tấm lợp được làm từ các vỏ hộp sữa giấy tận dụng. Hiệu trưởng của đơn vị thụ hưởng là trường mầm non Hoa Phượng, cô Thanh Xuân cho biết một trong những cảm nhận sau khi toàn bộ mái nhà của trường được thay thế bằng loại tấm lợp mới như vừa nêu.
Bên em được nhận tài trợ là cái mái che cho 6 phòng học. Thì nói chung ra là trước mắt cũng thấy rằng là nó cũng có một phần nào đó cải thiện được cái nhiệt độ trong phòng á. Nói chung ra thì ngày xưa thì trường xài cái con kia thì nó nóng. Nhưng mà bây giờ khi mà thay cái tấm này á thì nói chung là nó đỡ hơn. Nó giải nhiệt được, nó cách nhiệt được thì nó giảm cái nhiệt độ. Và trường mình thì hồi xưa giờ không có sử dụng máy lạnh. Khi mà người ta bàn giao thì mình cũng nói chung ra là bởi vì cái này cũng cái mới mình vừa thấy cho nên mình cũng thì nói chung mình cũng thấy là nó cứng, mình đè thử thì mình thấy nó là nó cứng, về cái độ nặng thì chắc là nó không nặng bằng cái con cũ đâu. Em thấy thì khi mà lợp lên á thì trước tiên mà mình thấy nó là nó sẽ sáng hơn cái con cũ á. Rồi một cái nữa là khi mà trời mưa thì nó mưa cũng không có to lắm, do là mùa này mình ở đây đang là mùa nắng. Nhưng mà có vừa rồi có một cái cây mưa đầu mùa thì mình cũng không có nghe, nó không có ồn lắm.
Một người tham gia trong dự án tấm lợp sinh thái là cô Trần Thị Dung từ công ty Tetra Pak cho biết thêm về dự án mà đơn vị này tham gia tài trợ.
Trong cái bọc sữa đó thì nó 75% là giấy, trong đó 25% là nhôm nhựa. Thì từ các nhà máy giấy từ lâu họ đã tái chế cái bọc sữa đấy, họ lấy cái bột giấy ra rồi. Nhưng mà cái nhôm nhựa còn lại thì thường là lại phải đem đi chôn lấp, tức là mình chưa có cái giải pháp để tái chế 100%. Thì Tepec từ cách đây 2 năm bắt đầu làm việc với nhà máy giấy và bao bì của Đồng Tiến, thì hỗ trợ họ về mặt kỹ thuật và một số cái hỗ trợ về mặt tài chính lúc ban đầu để họ làm cái máy lợp sinh thái từ 25% nhôm nhựa từ cái vỏ sữa đó. Cái máy lợp sinh thái đó thì làm hoàn toàn bằng nhôm nhựa và nó có tính năng ưu việt hơn các máy lợp khác. Thứ nhất là nó làm từ cái vật liệu hoàn toàn tái chế được. Thứ hai nữa là làm hoàn toàn bằng nhôm nhựa nên nó rất là bền. Ví dụ như xe chạy qua không bể vỡ hoặc là chịu nhiệt rất là tốt. Ví dụ như là đốt không cháy chẳng hạn. Thì đấy là một số cái tính năng phù hợp với những cái khu vực nhà xưởng mà có độ axit cao hoặc là cái trang trại hoặc là những cái nhà mà gần biển, gió biển chẳng hạn.
Thông tin cho biết, loại tấm lợp sinh thái được chính thức sử dụng ở trường Hoa Phượng kể từ hồi trung tuần tháng 3 vừa qua bởi công ty trách nhiệm hữu hạn giấy và bao bì Đồng Tiến sản xuất. Chúng tôi tiếp xúc với giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giấy bao bì Đồng Tiến, ông Hoàng Trung Sơn, để hỏi thăm về việc sản xuất loại sản phẩm được cho là mới đó tại thị trường Việt Nam. Trước hết, ông này cho biết việc học hỏi để tiến đến sản xuất loại tấm lợp tận dụng các vỏ hộp sữa đã qua sử dụng như là một hình thức giúp giảm rác thải gây ô nhiễm môi trường và làm ra một sản phẩm tiện dụng cho môi trường ẩm, nóng và ở ven biển như tại Việt Nam. Ông Hoàng Trung Sơn cho biết.
Cái chương trình này là hợp tác với Tetra Pak từ cuối 2010. Trong cái năm 2011 thì tôi có đi cùng với lại Tetra Pak để đi tham quan ở Ấn Độ, rồi Thái Lan, rồi Indo để xem người ta làm như thế nào, rồi mình học hỏi. Khi mà đi như thế thì Tetra Pak người ta thu xếp để đến những cái nơi mà Tetra Pak người ta có mối quan hệ đó. Rồi người ta sắp xếp cái chương trình làm việc để mình đến, mình trao đổi kinh nghiệm với bên kia. Rồi sau đó khi về Việt Nam thì cái phần xử lý bột thì bọn tôi là có chuyên về sản xuất giấy nên có kinh nghiệm rồi. Thế còn cái công nghệ mà làm tấm lợp thì mình rút kinh nghiệm ở Ấn Độ, Indo, rồi Thái Lan, rồi về trao đổi với lại một số anh em kỹ sư cơ khí ở Việt Nam này. Thì là mình chế tạo cái máy mà để sản xuất tấm lợp thì là chế tạo hoàn toàn tại Việt Nam. Và cái chương trình đấy thì bắt đầu là từ đầu 2012 thì là bắt đầu có cái sản phẩm tấm lợp sinh thái đầu tiên sản xuất ra. Nhưng mà cái quá trình để mà mình thử nghiệm, để mình sử dụng, mình kiểm chứng cũng như là đưa đi trung tâm kiểm nghiệm đo lường chất lượng để mà xác định tiêu chuẩn á, thì nó cũng kéo dài mất gần năm. Và đến đầu năm vừa rồi thì là chúng tôi chính thức là đưa ra thị trường.
Khi khởi sự hoạt động sản xuất ra một loại vật liệu mới như tấm lợp sinh thái, công ty giấy bao bì Đồng Tiến cũng gặp một số trở ngại như trình bày sau đây của ông Hoàng Trung Sơn.
Trở ngại trước tiên nhất chính là cái sự thu mua cái vỏ hộp sữa. Tại vì ở Việt Nam mình thì người dân cũng chưa có cái thói quen là phân loại tại nguồn, cũng như là người ta để riêng cái đó ra để mà mình thu mua. Thành thử ra là bây giờ là mình thu mua là qua cái hệ thống thu gom của những cái người thu gom đã xem chai đó. Thế rồi một số người thì người ta lựa lại từ bãi rác. Nhưng mà cái sản lượng thì bây giờ thì nên đang còn thấp lắm. Hiện tại chúng tôi chỉ thu mua được khoảng 150 tấn tới 200 tấn một tháng thôi. Trong khi cái dây chuyền của mình thì có thể là sản xuất là dự kiến nó phải cỡ xử lý được là khoảng 1.000 tấn một tháng thôi. Thế cho nên là bây giờ là cái nguyên liệu mà mình thu gom cái hộp sữa mà đã qua sử dụng ở trong nước thì mới đáp ứng được có 20% cái nhu cầu. Thế cho nên là cái khó khăn nhất là cái đó. Chúng tôi cũng tham khảo ở Indo, Thái Lan với Ấn Độ thì người ta nói là cũng 1-2 năm đầu mà khi mới triển khai cái thu gom cái này thì cái sản lượng nó cũng thấp. Ở Thái Lan người ta 2-3 năm đầu người ta chỉ được 2-3 ngàn tấn một năm thôi. Thế nhưng mà sau 5-6 năm thì hiện tại giờ người ta thâu tới 17-18 ngàn tấn một năm. Thế thì chúng tôi cũng hy vọng là sau 3-4 năm thì mình sẽ thu gom để đủ được cái sản lượng để sản xuất.
Theo như trình bày của cô Thanh Xuân, hiệu trưởng trường Hoa Phượng, sau khi các phòng ốc của trường được thay bằng tấm lợp sinh thái, độ nóng có giảm đi. Ông Hoàng Trung Sơn cũng cho biết những tính năng được cho là thân thiện môi trường của loại tấm lợp sinh thái so với những tấm loại lợp lâu nay như tôn hay fibro xi măng.
Nếu mà so với cái tấm lợp fibro xi măng thì của mình thì mắc hơn, nhưng mà fibro xi măng thì nó có nhiều cái nhược điểm là nó giòn này, rồi một thời gian thì nó có thể tự nứt vỡ. Cũng như là nó thấm nước thì nó nặng mái đó. Khi gia cố cái xà gồ vì kèo nhà nó phải tốn kém hơn. Thế còn nếu mà so với lại cái tôn á, thì cái tấm của chúng tôi á, là giá cũng ngang ngang cái tôn. Thế nhưng mà cái tính năng của cái này thì nó khác hẳn. Tức là nó cách nhiệt, cách âm và nó có cái độ bền đối với lại những môi trường khắc nghiệt. Ví dụ như là vùng ven biển hay là cái môi trường mà có hóa chất mà nó ăn mòn kim loại á. Thì cái này nó không bị ăn mòn, thì nó sẽ có ưu điểm hơn rất là nhiều, cho nên là nó phù hợp với lại mình lợp cho các cái trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, cũng như là lợp cho những cái nhà máy, và đặc biệt ở Việt Nam bây giờ là một số nhà máy là vẫn còn dùng cái lò hơi đốt than đá đó. Thì khi mà mình đốt than đá thì cái khí than đá nó có cái lưu huỳnh á, nó sẽ ra cái khí H2S và nó khi gặp nước thì nó tạo nên cái axit sulfuric nhẹ đó. Thì nó ăn mòn cái tôn kim loại rất là dữ. Thế thì cái tấm lợp này nó khắc phục hoàn toàn cái đó. Thì bọn tôi đã lợp cái xưởng của mình là khoảng hơn 1 năm nay. Chứ trước kia mà lợp tôn thì cứ 2 năm là mình phải thay mái một lần. Vì cái môi trường Việt Nam mình nó nóng ẩm cộng thêm với cái khí than đá đấy. Thì cứ 2 năm là nó ăn chết tỉ hết tôn. Thế mình lợp cái này cả năm nay rồi thì rất là tốt. Thế rồi giữa trưa là cái nhiệt độ nó giảm hơn so với hồi lợp tôn tới 2-3 độ C thì công nhân người ta cũng cảm thấy rất là thoải mái, rất là thích.
Đối với một công ty sản xuất ra sản phẩm giấy và bao bì phải sử dụng nguyên liệu bột gỗ hay tái chế các loại giấy bao bì đã qua sử dụng như đồng tiến, việc xả thải ra môi trường là một vấn đề mà cộng đồng đặt ra với họ lâu nay. Nhiều đơn vị trong ngành này bị cho là thủ phạm xả những hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm. Ông Hoàng Trung Sơn có một số giải thích về thông tin đó như sau.
Nói chung là cái ô nhiễm ở trong giấy, đặc biệt là cái giấy tái chế đó, thì nó chỉ là cái nước thải ra trong quá trình sản xuất thôi. Thế mà ví dụ như mình làm cái sản xuất giấy tái chế thì cái nước thải ra thì chủ yếu là nó chỉ lẫn các cái tạp chất hữu cơ, ví dụ như là cái sơ sợi ngắn. Trong cái quá trình mình nghiền lại cái giấy để mình tái sinh, mình tái chế lại á, thì những cái sơ sợi ngắn thì nó lọt qua lưới. Thế rồi một vài cái hóa chất mình có sử dụng thì cũng đều là dạng hóa chất hữu cơ, tức là những cái hóa chất mà nó không phải có nguồn gốc của kim loại hiếm hay là những cái mà có thể gây nên cái ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Thế thì cái hệ thống mà xử lý cái nước thải đối với các nhà máy giấy tái chế thì ở các nước như ngay cả Nhật Bản, Hàn Quốc thì người ta cũng chỉ áp dụng cái hệ thống xử lý vi sinh thôi, là vi sinh hiếm khí, vi sinh hiếm khí. Thì chúng tôi cũng đã đầu tư bỏ ra tới hơn 1 triệu đô để đầu tư cái hệ thống xử lý nước thải 3.000 khối một ngày. Thế và với cái hệ thống xử lý này thì như hiện tại là chúng tôi đang là các nước sau xử lý ra được tuần hoàn hại lại hết để sản xuất. Có nghĩa là mình tuần hoàn hết 100%, mình không xả thải ra môi trường, đồng thời mình tiết kiệm cái tài nguyên nước. Theo cái quan điểm của tôi thì với cái sản phẩm mà tái chế giấy nói chung và đặc biệt với cái tái chế vỏ hộp sữa đấy, thì cái sản phẩm của chúng tôi là tôi hy vọng là sẽ đăng ký thì đạt tiêu chuẩn được sản phẩm xanh. Thì thứ nhất là mình không xả thải. Thế còn ví dụ như là cái sản phẩm giấy thì anh biết rồi, đấy là từ gỗ, sản xuất từ nguồn từ gỗ, từ rừng, tức là nguyên liệu, là nguồn nguyên liệu là có thể tái tạo được, là mình có thể tái trồng lại rừng làm các thứ được này. Thế rồi cái sản phẩm giấy sau khi tiêu dùng thì tái chế được 100% này. Và bây giờ chúng tôi đã áp dụng được là cái quá trình sản xuất là không có phát thải thêm chất thải ra bên ngoài môi trường. Thì như vậy thì hoàn toàn là mình đáp ứng được cái tiêu chí xanh và cái phát triển bền vững đối với môi trường.
Tận dụng vỏ hộp sữa đã qua sử dụng như dự án sản xuất tấm lợp sinh thái mà công ty trách nhiệm hữu hạn giấy bao bì Đồng Tiến đang thực hiện, cũng như một số công việc tận dụng tái chế những sản phẩm khác như nhựa, ni lông, lon bia, v.v. vừa giúp một số người có khoản thu nhập sinh sống, đồng thời giúp giảm bớt những loại rác thải gây ô nhiễm môi trường.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực, hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe lại những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org hoặc gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài AFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành. Toàn ban cùng hòa ái xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay.
Bờ vai ơi đừng quá ngưng nhiên, đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tay nắng hồng tàn nhạt. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt xa trông. Bàn tay em là cánh sen thơm, ướp trong vùng đêm mới tâm. Nụ thanh xuân còn ấp ê nơi lớp xinh áo lụa thường ngày. Xuyên trăm năm em về tình khôi, đưa tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu kề bên nhau quên một chiếc hôn, biết đâu sớm mai nắng em cay cuộc tình, biết đâu sớm mai có tan cơn mộng lành, biết đâu đấy xin em lòng thành và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây. Nụ thanh xuân còn ấm áp nơi nếp.
been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Radio Free Asia.
RFA Channel 2.